Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, điều đầu tiên chúng ta muốn nói đó là chúng ta hãy biết cảm ơn Thánh sử Luca. Bởi vì Luca là tác giả duy nhất trong bốn tác giả tin mừng đã ghi lại dụ ngôn rất tuyệt vời này. Chúng ta phải nói là một dụ ngôn rất tuyệt vời. Cho nên chúng ta phải biết cảm ơn tác giả tin mừng Thánh sử Luca. Điều thứ hai, dụ ngôn này là một trong ba dụ ngôn được gọi là một chùm dụ ngôn nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Dụ ngôn này trước đây được gọi là dụ ngôn người con phung phá. Bây giờ Hội Thánh đặt lại tên cho dụ ngôn cho đúng hơn, gọi là dụ ngôn về người cha nhân hậu. Thật vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả những cái tình tiết, tất cả những nhân vật ở trong dụ ngôn, tất cả những nhân vật, những tình tiết của dụ ngôn đều muốn làm sáng lên, sáng chói cái khuôn mặt của người cha. Tất cả những chi tiết đều muốn như là làm sáng lên, như là sáng tỏ cái khuôn mặt rất là nhân hậu, từ bi, thương xót, yêu thương, đáng mến của người cha. Và vì thế cho nên phải gọi đúng tên cho dụ ngôn này là dụ ngôn người cha nhân hậu. Tất cả những chi tiết, cái anh chàng con thứ nó càng tệ bạc bao nhiêu, nó càng bẩn thỉu bao nhiêu, thì người cha lại càng yêu thương, xót xa và bao dung bấy nhiêu. Cái chàng anh chàng con cả nó ích kỷ bao nhiêu, nó hẹp hòi bao nhiêu, thì người cha lại rộng lòng bấy nhiêu. Tất cả những cái chi tiết, những cái tình tiết của dụ ngôn đều làm sáng lên khuôn mặt của người cha. Đương nhiên, chúng ta hiểu Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy Thiên Chúa là người cha tốt lành. Còn hơn thế nữa, chỉ có thể diễn tả bằng một hình ảnh người cha như thế thôi. Chứ còn Thiên Chúa thì còn vượt trội ngàn lần, nghìn lần, tỷ lần cái hình ảnh mà Đức Giêsu đã vẽ lên trong dụ ngôn người cha nhân hậu này. Đức Thánh Cha Phanxicô khi chú giải đoạn này ở trong cái tông sách về dung nhan lòng thương xót, thì Đức Thánh Cha nói rằng thì là Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta về một Thiên Chúa đầy lòng thương xót và đáp trả lại tội lỗi của con người bằng tình thương và lòng thương xót. Con người mà càng tội lỗi, con người mà càng xấu xa, con người mà càng gian ác, con người mà càng xúc phạm đến Chúa bao nhiêu, thì Thiên Chúa lại càng từ bi, càng nhân hậu và càng thương xót bấy nhiêu. Và Đức Thánh Cha nói rằng thì là không gì, không ai có thể giới hạn lòng thương xót của Thiên Chúa. Không gì có thể giới hạn được lòng thương xót của Thiên Chúa, mà Ngài là người cha, Ngài chỉ bằng lòng khi nào Ngài tha thứ, khi nào Ngài được tha thứ cho tội nhân. Giống như người cha, ông vô cùng hạnh phúc khi được tha thứ cho đứa con, mặc dầu nó hoàn toàn không xứng đáng được tha thứ. Hoàn toàn không xứng đáng. Bởi vì làm sao? Bởi vì thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy anh ta quay trở về với người cha. Cái việc trở về của anh ta đâu có đáng khen, không đáng khen một tí nào, không đáng khen một tí nào. Anh ta hết tiền, anh ta phải đi làm thuê, anh ta phải đi chăn heo thuê. Anh ta đói, đói đến cái nỗi mà thèm cả cám lợn, thèm cả cái đồ mà lợn nó ăn ấy, mà cũng không có mà ăn. Và anh ta bảo rằng thì là ở nhà cha tôi, những người làm thuê như tôi này thì vẫn có cơm dư gạo thừa. Mà tôi thì ở đây phải chết đói, cho nên tôi về, tôi trở về nhà cha tôi để tôi xin cái suất để làm công, để tôi có cơm ăn thôi. Anh ta trở về với cái tính toán có thể nói là bẩn thỉu, có đáng khen đâu, không đáng khen. Nhưng mà người cha đâu có cần gì, người cha đâu có xét nét, người cha đâu có quan tâm đến việc là nó có xứng đáng hay không. Ông chỉ có cơ hội để mà thi thố lòng thương xót, thi thố tình yêu thương và thi thố sự tha thứ. Cho nên là đứa con nó mới bập bẹ, nó nói được một vài câu thì ông đã bảo rằng thì là không cần, không cần phải nói gì hết. Ông vui vì được tha thứ, ông vui vì được tha thứ. Có thế thôi, có thế thôi. Ông người cha quá vui vì được tha thứ, và người cha đã phải chờ đợi, người cha đã phải chuẩn bị tư tưởng cho mình và đã phải chờ đợi. Và khi cơ hội đến thì ông vui, và ông muốn tất cả mọi người phải đi vào trong niềm vui với ông. Cái đứa con cả ông cũng đưa vào trong cái niềm vui với ông. Cái đứa con cả nó cũng chả tốt đẹp gì. Nó bảo rằng con không hề trái lệnh cha một điều, nhưng mà nó làm như thế, nó chỉ có ý rằng thì là rồi nó sẽ được hưởng cái gia tài mà cha để lại thôi. Nhưng mà người cha bảo rằng tất cả của cha là của con, con không hiểu điều đấy hay sao? Con luôn ở với cha, và tất cả những gì của cha đều là của con. Con hôm nay phải ăn mừng, bởi vì em con đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Cho nên thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả mọi tình tiết của dụ ngôn thì chỉ có một cái mục đích duy nhất, đó là phản ánh một gương mặt của người cha vô cùng nhân hậu, vô cùng xót thương và rộng lòng tha thứ, tìm cách, tìm cớ để mà tha thứ cho người con mà thôi. Và chúng ta hiểu Chúa Giêsu muốn nói về Thiên Chúa đối với chúng ta. Cho nên hôm nay là Chủ nhật thứ 4 của mùa chay rồi. Mùa chay đã đi được 2/3 chặng đường rồi. Và Hội Thánh muốn nói gì với chúng ta khi cho chúng ta nghe bài dụ ngôn này, nếu không phải là mời gọi chúng ta hãy lao về phía Chúa, hãy ném vào cho Chúa tất cả cuộc đời của chúng ta, ném cho Chúa, hãy trao vào tay Chúa tất cả những cái gì là ô uế, bẩn thỉu, hẹp hòi, ích kỷ, xấu xa của chúng ta để Chúa tha thứ. Chúa đang chờ đợi để tha thứ. Chúa đang chờ đợi để tha thứ. Và Chúa vui biết bao nhiêu khi tha thứ cho chúng ta, để mở ra một giai đoạn mới, mở sang một trang mới của cuộc đời. Từ nay hãy sống trong tình thương của người cha, sống trong tình thương của Chúa. Bài sách Giô-suê cho chúng ta thấy Israel sau khi ra khỏi Ai Cập, họ đi vào đất hứa, và từ nay họ sống một cuộc sống mới. Có thể nói lịch sử của dân Do Thái đã sang trang khi họ không còn ăn manna nữa. Và bài sách Giô-suê nói rằng họ ăn thổ sản của địa phương, tức là từ nay họ đã đưa quẳng lại đằng sau cái cảnh ô nhục của thời nô lệ, và họ sống trong đất mà Chúa hứa ban. Chúa cũng muốn chúng ta trong những ngày chay thánh này hãy quẳng lại đằng sau cái gánh nặng của tội lỗi, hãy quẳng lại đằng sau cái thời kỳ đen tối của cuộc đời để lao về phía trước trong ánh sáng của lòng thương xót Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, 12 anh chị em này là những người hôm nay được tiếp nhận và được sức dầu rửa tòng và sẵn sàng cho ngày lãnh nhận các bí tích gia nhập khai tâm Kitô giáo vào đêm vọng phục sinh. Phép bí tích rửa tội là gì nếu không phải là bỏ lại đằng sau con người cũ để lao về phía trước, sống đời sống mới cùng với Chúa Giêsu Kitô phục sinh, mà được diễn tả là chết đi và sống lại. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma nói với chúng ta về bí tích rửa tội mà Ngài gọi là phép dìm. Người lãnh nhận bí tích rửa tội được dìm vào trong nước. Bây giờ bằng cách thực hành là dội một chút nước ở trên đầu, nhưng mà thực hành từ xa xưa của giáo hội là dìm vào trong nước. Khi dìm vào trong nước là chúng ta dìm vào trong sự chết của Chúa Giêsu. Và khi bước ra khỏi nước là chúng ta trở nên con người mới và sống đời sống mới. Tất cả những cái gì của con người cũ tội lỗi phải dìm để nó chết đi và bước vào đời sống mới cùng với Đức Giêsu Kitô phục sinh, với những gì thuộc về Đức Giêsu Kitô phục sinh. Người chịu phép rửa tội cần phải ý thức được điều đó để có can đảm, quyết tâm để sống một đời sống mới. Những cái gì được coi là ích kỷ, những cái gì được coi là xấu xa, những cái gì được coi là tội lỗi thì nó phải được dìm chết đi trong sự chết cùng với Đức Giêsu và bước vào một đời sống mới, đời sống làm con cái của Chúa, là thụ tạo mới với tất cả những đức nhân đức của Kitô giáo. Phải có cái quyết tâm ấy, và điều đó được coi như là vác thập giá theo chân Chúa, mà việc sức dầu hôm nay sẽ ban cho anh chị em ơn thánh của Chúa Thánh Thần để có cái nghị lực, có can đảm và sức mạnh để bước theo Chúa Giêsu trên đời sống mới. Chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện cách đặc biệt cho anh chị em dự tòng hôm nay, cũng như cho tất cả chúng ta biết khép lại cái quá khứ xấu xa tội lỗi của mình để sẵn sàng bước vào tương lai trong ánh sáng thánh nhan Chúa, thánh nhan của lòng thương xót. Amen.